Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Lễ tạ ơn là dịp để chúng ta nói lời cảm ơn đến tất cả những người mà chúng ta yêu mến, đặc biệt là tất cả những người mà chúng ta thấy rằng chúng ta mang ơn họ. Những người đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ này từ châu Âu, họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ cũng vượt qua được những thời gian khó khăn đầu tiên, và họ không thể nào nói một hay là làm một cái điều gì khác hơn, đó là bày tỏ lòng biết ơn của họ, là một đấng đã ban cho họ sự sống, giữ gìn họ được mọi sự bình an, ban cho họ vượt qua được một mùa đông khó khăn với thực phẩm mà họ thu hoạch được. Họ có đất đai, họ có thực phẩm từ cái sự canh tác đó. Họ đã tổ chức một bữa tiệc rất là đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn của họ trước hết đối với Đức Chúa Trời, sau đó đến những người bản xứ để giúp đỡ họ ở trong cuộc sống. Nhưng mà càng ngày thì lễ tạ ơn dần dần có vẻ như mất đi cái ý nghĩa ban đầu. Như tôi có thưa với quý ông bà chị em, lễ tạ ơn trở thành một cái dịp để người ta mua sắm. Lễ tạ ơn trở thành một cái dịp để người ta di chuyển. Tất nhiên di chuyển là để trở về với lại gia đình. Nhưng mà người ta chỉ nhớ rằng, ô, lễ tạ ơn là dịp để sum họp gia đình và để mua sắm. Nhưng mà chúng ta phải luôn nhớ rằng lễ tạ ơn là một lễ để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta với những người mà chúng ta thấy rằng chúng ta mang ơn, và không có đối tượng nào có thể nói là xứng đáng nhất để cho chúng ta bày tỏ lòng biết ơn hơn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh, tôi xin đọc lại trong câu số 12 của Thi Thiên 116: tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Trước hết, câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng có một điều mà chúng ta phải thừa nhận. Tác giả Thi Thiên thừa nhận, tất cả con người của chúng ta phải thừa nhận, đó là các ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm. Đó là một điều mà tác giả thừa nhận. Vì vậy cho nên ông mới nói rằng tôi sẽ lấy gì báo đáp các ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi. Điều đó không có nghĩa là chỉ có tác giả này mới cảm thấy mình cần điều gì đó từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà tất cả chúng ta là con người, chúng ta đều thấy rằng ơn lành của Đức Chúa Trời cho chúng ta là không thể nào xiết kể. Ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. Bây giờ ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta là gì? Đức Chúa Trời có ban cho một cái điều gì cho chúng ta một cách bí hiểm không? Những gì chúng ta có ngày nay là bởi chúng ta phải đi làm lụng suốt ngày, rồi có tiền, rồi mới mua sắm, phải không? Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tại sao chúng ta có mặt ở trên trần gian này? Bởi vì Chúa đã dựng nên chúng ta. Nếu chúng ta có mặt trên trần gian này mà với thiên nhiên thật sự khắc nghiệt thì chúng ta cũng không thể nào tồn tại nổi. Những người đầu tiên đến đất Mỹ này phải bày tỏ lòng cảm ơn Đức Chúa Trời là bởi vì Chúa còn cho họ có thể sống được qua mùa đông khắc nghiệt. Có thể nói rằng nếu mà Chúa cho lạnh hơn một chút nữa thì có lẽ họ cũng sẽ chết. Thật sự thì họ chết rất là nhiều, vì bệnh, vì lạnh, vì đói, vân vân. Nhưng mà những người còn sống cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài vẫn còn cho họ còn sống. Chúng ta đứng được ở đây, chúng ta không thể nói rằng vì tôi có thực phẩm nuôi sống, vì tôi có tập thể dục mỗi ngày cho nên tôi mạnh khỏe như thế này. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho chúng ta thực phẩm, Chúa cho chúng ta sự tập luyện, nhưng nếu một ngày nào đó, một phút nào đó, vì lý do nào đó mà cái không khí ở quanh lỗ mũi của chúng ta bị tắc lại, thì chúng ta có ăn 10 bữa để bù vào cũng chúng ta cũng mất thở như thường, phải không? Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên chúng ta, Ngài ban sự sống cho chúng ta, và tiếp tục là Ngài chăm sóc chúng ta nữa. Điều đó được thể hiện qua cõi thiên nhiên này. Ngày nay chúng ta chứng kiến rất là nhiều sự thay đổi của khí hậu, của thời tiết. Chúng ta cũng biết rồi, nếu trục của trái đất này mà lệch một chút thì toàn bộ cuộc sống này sẽ bị đảo lộn. Nếu khí hậu mà tăng thêm, theo thời gian tăng thêm mà theo các nhà khoa học dự báo thì sẽ tăng thêm. Thì lúc đó các băng, các khối băng ở hai cực, đặc biệt là ở Bắc Cực, sẽ tan chảy ra nhiều hơn và nước sẽ chảy ra để tràn khắp các đại dương, và lúc đó sẽ tạo ra một cơn lụt lội. Nhiệt độ trong không khí này, nhiệt độ trên trái đất này chỉ cần tăng thêm vài độ thì sẽ có vấn đề. Ngược lại, chỉ giảm xuống vài độ hơn thông thường, nhiều hơn thông thường, lâu hơn thông thường thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Phải chăng đó không phải là bàn tay của Đức Chúa Trời chăm sóc thế gian này và con người của chúng ta? Một sự thay đổi nhỏ nơi thiên nhiên đem đến một cái sự thảm họa. Vậy thì phải có một bàn tay để điều khiển và duy trì trật tự của thế giới này. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và cái sự tồn tại, sự sống của chúng ta bày tỏ ơn lành mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Sự chăm sóc của Đức Chúa Trời nơi con người bày tỏ ơn lành của Ngài. Và đặc biệt sự cứu rỗi mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta bày tỏ ơn lành mà Chúa dành cho chúng ta. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Đó là điều Kinh Thánh nói. Có bao giờ trong chúng ta kinh nghiệm một cái khoảnh khắc như thế này? Chúng ta đi ở trong một cái không gian hoàn toàn tối đen, không thấy gì cả. Cái sự tối tăm đó nó rất là nặng nề. Tôi nhớ ngày xưa còn ở Việt Nam, lúc còn nhỏ, thì mỗi khi mà cúp điện thì chúng tôi, mỗi người đều rất là sợ. Đặc biệt con nít, đặc biệt khi ban đêm nằm ngủ, rồi nửa chừng cúp điện, tỉnh giấc dậy, mở mắt ra mà không thấy một cái gì đó hết. Lúc đó cái cảm giác nó sợ lắm, vừa tâm lý mà vừa cái sinh lý nữa. Khi chúng ta mở mắt ra không thấy cái gì hết thì cái áp lực nó đè nặng. Lúc đó cảm thấy rất là nặng nề, nặng ngực lắm. Và chúng ta cũng sẽ thấy có cảm giác rất là đặc biệt khi nếu chúng ta đi một cái nơi nào đó thật sự tối tăm, nhưng mà tới một thời điểm nào đó chúng ta thấy có một cái ánh sáng le lói nơi phía xa. Người ta gọi là ánh sáng cuối đường hầm. Kinh Thánh nói rằng dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Đức Chúa Trời đã ban sự sáng cho con người. Ngài đã ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Và đó là một ơn lành. Và đó là một ơn lành kỳ diệu nhất đã được ban cho con người từ trước đến nay. Ơn lành Chúa. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Ơn lành mà Chúa dành cho chúng ta rất là lớn. Từ sự sống của Ngài, sự tồn tại của chúng ta, từ sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trên thiên nhiên và ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, và từ sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta suy gẫm ở đây, giống như tác giả Thi Thiên 116 đã nói: tôi sẽ lấy gì báo đáp? Mà cái phần bố cục mà tôi soạn buổi tối hôm nay về ơn lành Chúa là đầu tiên, và kế đó là làm sao trả nổi. Đó là cũng là chủ đề mà buổi tối hôm nay chúng ta suy gẫm. Làm sao trả nổi? Tôi sẽ lấy gì báo đáp? Cái câu đó thực ra không phải là một câu hỏi. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va? Đó thực ra là một cái câu hỏi, nhưng mà hàm chứa một cái câu trả lời có tính chất phủ định. Cái câu hỏi đó thực ra có thể nói như thế này: làm sao tôi có thể báo đáp lại ơn lành mà Đức Chúa Trời dành cho tôi? Làm sao có thể? Có nghĩa là không thể. Chúng ta tưởng rằng mỗi năm Hội Thánh Chúa tổ chức lễ tạ ơn một lần là đủ để cảm tạ ơn Chúa sao? Tôi nghĩ là không. Làm sao chúng ta có thể báo đáp, có đền đáp hay là đền trả lại? Nếu chúng ta để ý cái chữ báo đáp thì chúng ta sẽ thấy báo đáp có nghĩa là trả lại, đền đáp lại. Chúng ta thường hay có một cái từ đó là bánh ít đi thì bánh quy phải lại. Và cái chữ báo đáp hay là đền đáp hay là trả này nó cũng có cái nghĩa gần như thế. Và với cái nghĩa đó thì tác giả Thi Thiên đã đúng khi ông nói rằng làm sao tôi có thể trả hay là báo đáp hay là đền đáp được ơn lành mà Chúa đã dành cho tôi? Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Làm sao tôi trả nổi cái ơn này đấy? Chúng ta còn nhớ lời của một bài hát mà tôi nhớ đây, đó là biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con, phải không? Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền. Đó không phải là cái câu hỏi bình thường rằng hỏi Chúa con sẽ lấy gì báo đáp, rồi Chúa trả lời là con phải làm điều này điều kia và chúng ta sẽ làm điều đó và mong rằng chúng ta sẽ báo đáp được hoàn toàn cái ơn lành mà Chúa đã dành cho chúng ta. Không. Câu trả lời cho câu hỏi đó là không. Có bao giờ chúng ta đến với cha mẹ đấng sinh thành và nói rằng cha mẹ ơi, con muốn trả lại cái ơn sinh thành. Bây giờ cha mẹ cho con biết phải làm gì để rồi con sẽ trả cái ơn đó và rồi sẽ không còn ai phải nợ ai không? Khi chúng ta mở miệng ra điều đó, chúng ta là một người vô ơn lắm, phải không? Chúng ta không bao giờ trả được cái ơn sinh thành của cha mẹ. Đừng bao giờ nghĩ đến cái việc phải trả hay đền hay là báo đáp. Nó ở một cái nghĩa khác. Nếu một người đã kinh nghiệm được sự cứu, đó là khi mình rớt xuống dưới nước và có một người bằng lòng bơi ra vì mình không biết bơi và kéo mình lên, thì cái thái độ và cái quyết định của chúng ta sau đó là gì? Chịu ơn người đó. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng bây giờ trở đi tôi phải tìm ra cho được câu trả lời là tôi phải làm gì cho người đó để trả cái ơn đó rồi chúng ta không ai nợ ai, có không? Không. Chúng ta không muốn làm như thế. Chúng ta sẽ vĩnh viễn suốt cả cuộc đời chúng ta chịu ơn người đó, không cần phải báo đáp theo kiểu đó là trả lại một cái gì đó để rồi cả hai không ai nợ ai. Đây là lời mà chính tác giả Thi Thiên muốn nói ở cái nghĩa đó. Tôi sẽ lấy gì báo đáp? Có nghĩa là ơn lành của Chúa quá lớn, tôi không thể nào báo đáp nổi. Cái ơn sinh thành, dưỡng dục quá lớn, ơn cứu mạng cũng quá lớn đối với chúng ta để chúng ta quyết định rằng chúng ta không muốn phải trả một cách sòng phẳng cái ơn đó. Tất cả những điều đó đã có với chúng ta từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đấng dựng nên chúng ta, có nghĩa là Ngài đã sinh chúng ta, Ngài nuôi nấng, Ngài dưỡng chúng ta và Chúa đã cứu mạng chúng ta. Tôi tin rằng hầu hết tất cả chúng ta ngồi đây đều tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa và đó là ơn cứu mạng. Dân đi trong nơi tối tăm, phải không? Chúng ta đã đi trong nơi tối tăm, chúng ta thuộc về bóng của tối tăm và bóng của sự chết, nhưng chúng ta đã được Chúa cứu ra khỏi đó. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Câu trả lời là không thể nào trả nổi. Nhưng lòng khao khát muốn làm vui lòng Chúa, lòng khao khát muốn đền đáp cái ơn lành đó, lòng khao khát muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa thì lại là điều mà Đức Chúa Trời vui lòng và chờ đợi nơi chúng ta. Đừng nói rằng tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va, không thể nào báo đáp được và rồi không làm gì cả. Không. Đức Chúa Trời muốn chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Ngài. chúng ta biết ơn một người nào đó hay là chúng ta phải trả ơn một người nào đó là hai chuyện khác nhau. Nhiều khi chúng ta nhận lấy một cái điều gì từ nơi một người mà chúng ta không ưa, nhưng mà chúng ta cũng phải nhận. Rồi cái suy nghĩ kế tiếp của chúng ta là gì? Tìm cách đưa lại một cái gì đó để về, phải không? Nhiều khi trong cái mối giao tiếp, chúng ta cũng có thể có lúc chúng ta nhận một món quà nào đó mà thực lòng chúng ta không muốn nhận, từ một đối tượng mà chúng ta không thích lắm. Và điều chúng ta suy nghĩ sau đó là phải có một món quà khác, mong rằng có một cái dịp khác chúng ta sẽ đưa trở lại, để có quà có lại thì mới toại lòng nhau. Và cái câu mà chúng ta thường nói là để khỏi mang ơn. Nhưng mà cái sự mang ơn, cái sự biết ơn là điều mà Đức Chúa Trời vui lòng nơi mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy Thi Thiên 116 câu đầu tiên, trước khi nói tất cả những điều khác, tác giả Thi Thiên nói rằng: tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va. Cái chữ tôi yêu mến đó không phải chỉ là một cái lời nói, nhưng đó là một cái lời nói bày tỏ cái thái độ, cái tấm lòng và cả đời sống của tác giả. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va. Và chúng ta có thể trả được ơn lành của Chúa không? Ít nhất chúng ta có thể tràn ngập tấm lòng biết ơn Chúa, và với một cái tinh thần hiến dâng hoàn toàn, một tinh thần tận hiến cho Chúa. Làm sao trả nổi ơn lành Chúa? Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ được nhắc nhở, đó là chúng ta có thể đền đáp một phần nào ơn của Chúa chỉ với một cái cách duy nhất, đó là nhận lãnh và tỏ lòng biết ơn Chúa. Câu số 7 của Thi Thiên 116 chép rằng: hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ an nghỉ. Và cái chữ an nghỉ đó chính là điều mà chúng ta có thể làm được. Và cái chữ an nghỉ đó nó có nghĩa rằng chúng ta sẽ tận hưởng những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Tất nhiên nếu không có cái chữ an nghỉ này thì chúng ta vẫn cứ đang hưởng lấy những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Có thể nói rằng cái việc mà chúng ta hưởng lấy những gì mà Chúa ban cho chúng ta không phải là sự lựa chọn của chúng ta, mà là chúng ta bắt buộc phải nhận lấy, phải không? Chừng nào mà chúng ta còn thở được thì lúc đó có nghĩa là chúng ta đang hưởng lấy những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ăn của trời, uống của trời, thở khí trời, lâm nguy kêu trời, phải không? Chúng ta đang hưởng ơn của Chúa. Nhưng mà ở đây tác giả muốn nói rằng hỡi linh hồn ta hãy an nghỉ, có nghĩa là tận hưởng những gì Chúa ban cho chúng ta với một tấm lòng biết ơn, tràn ngập lòng biết ơn. Nếu chúng ta không tận hưởng, không an nghỉ với những gì mà Chúa ban cho chúng ta, ngược lại chúng ta luôn đòi hỏi, luôn cảm thấy thiếu, cảm thấy muốn thêm nữa, luôn luôn cầu xin thêm nữa, muốn thêm nữa, và quán trách Chúa hay là phàn nàn Chúa, thì lúc đó chúng ta không có một thái độ biết ơn Chúa một cách đúng đắn. Cứ đòi hỏi, cứ tiếp tục cần thêm là một thái độ vô ơn đối với Đức Chúa Trời. Thi Thiên 23 tác giả viết như thế này: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cái câu đó chúng ta thuộc lòng. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nói được cái câu đó. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ cứ thiếu thốn hoài. Đó là điều mà chúng ta hay nói. Bởi vì tôi còn chưa có cái này, tôi còn chưa có cái kia, tôi còn chưa có cái nọ. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Có nghĩa là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi không còn mong muốn điều gì thêm nữa. Bởi vì Chúa đã cho tôi đủ rồi. Hãy an nghỉ, hỡi linh hồn ta hãy an nghỉ. Có nghĩa là hãy nghỉ ngơi, tận hưởng lấy những gì mà Đức Chúa Trời ban cho, vui lòng với những gì Đức Chúa Trời ban cho và với tấm lòng biết ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta thấy cái việc chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn đó là chúng ta hãy thuật lại. Đó cũng có thể là điều mà chúng ta đã làm buổi tối hôm nay. Câu 14 của Thi Thiên 116 chép rằng: tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Cái lòng biết ơn của chúng ta không phải là chỉ giữa chúng ta với Chúa một cách cá nhân, không phải nó chỉ xảy ra trong phòng riêng của chúng ta, trong cái lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta thuật lại những điều đó cho những người xung quanh chúng ta. Và đó cũng là điều mà Chúa muốn nơi hội thánh của Chúa, những con cái của Chúa. Nhận lãnh, tận hưởng những gì Chúa ban cho và thuật lại những điều đó. Và buổi tối hôm nay chúng ta thấy có những người đã thuật lại điều đó. Các em thiếu nhi đã thuật lại điều đó. Các bạn trong gia đình trẻ thuật lại điều đó. Những người trong ban năm nữ giới già nua rồi cũng thuật lại điều đó. Và có một số người trong các video clip cũng thuật lại điều đó. Đó là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Và điều kế nữa mà chúng ta có thể bày tỏ hay là báo đáp ơn lành của Chúa, đó là chúng ta hãy tận hiến. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh kỹ chỗ này thì chúng ta thấy rằng ý tứ của tác giả Thi Thiên có vẻ không ổn lắm. Nó lộn xộn quá, phải không? Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Không liên quan gì với nhau cả. Câu số 14 thì có vẻ còn liên quan nhiều hơn. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, cầm cái chén cứu rỗi là một hình ảnh để bày tỏ cái lòng biết ơn và cái lòng cảm tạ Chúa của chúng ta. Người Do Thái khi mà họ dự lễ vượt qua thì người đàn ông, người chủ gia đình sẽ cầm cái chén rượu đó. Cái chén đó thật sự là rượu chứ không phải là nước trái cây, là rượu với nồng độ nhẹ. Và cái rượu đó gọi là cái rượu của sự an ninh. Rượu của sự an ninh. Có nghĩa là bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đã đem và đặt gia đình này vào trong một cái nơi an toàn. Cái sự cứu đó không phải là cứu rỗi giống như cái nghĩa về linh hồn, về thần học. Nhưng cái sự cứu rỗi đó là sự cứu chuộc, cứu giúp. Và Chúa đã giúp, đã cứu dân Israel trong cái lúc khó khăn, trong khi đang trải qua những cái sự khốn khó nơi kẻ thù rượt đuổi, nơi cái sự hà hiếp của người Ai Cập. Cái chén cứu rỗi đó là cái chén cứu giúp bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về sự an ninh, sự an toàn mà Chúa đã đem và đặt gia đình này vào ở nơi an toàn. Trong cái buổi lễ tạ ơn đó, người Do Thái uống một số cái ly rượu, chứ không phải là chỉ uống một ly thôi. nhưng luôn luôn kết thúc bằng cái chén rượu an ninh đó. Vì vậy cho nên tác giả nói rằng tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, có nghĩa là tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va. Nhưng mà cụ thể hơn nữa thì chúng ta thấy cái câu số 14, tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Đây chính là điều mà chúng ta thấy nó rất là thực tế. Cầm cái chén cứu rỗi là một hành động biểu tượng, hành động tượng trưng. Nhưng mà nó không có nói thêm gì được hết. Nhưng tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa, vì vậy người Do Thái sẽ phải hứa nguyện một cái điều gì đó. Và hứa thì sẽ trả. Không cần phải có một cái hành động cao siêu, không cần phải có một cái lời hứa quá lớn nào đó, tôi sẽ dùng tấm thân này để dâng hiến cho cái sự nghiệp gì đó, vân vân. Không cần phải đến mức như thế. Chỉ cần hứa với Chúa rằng Chúa ơi, con làm một cái điều gì đó cho Chúa. Có thể những gia đình của người Do Thái sẽ hứa rằng tôi sẽ dâng cho Chúa một cái của lễ lớn hơn một chút, tùy nơi cái điều kiện kinh tế của gia đình. Và khi hứa thì phải trả xong cái sự hứa nguyện. Và đó cũng là điều mà Chúa muốn và Chúa vui lòng nơi chúng ta. Một cái sự hứa nguyện và một cái sự hoàn nguyện. Điều mà chúng ta thấy ở đây đó là Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta một cái tinh thần dâng hiến cho Chúa và một sự trả xong cái sự dâng hiến đó. Roma đoạn 12 câu 1 chép rằng: hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúa muốn chúng ta dâng hiến. Và dâng hiến lớn nhất, tốt nhất đó là chính mỗi đời sống của chúng ta và thân thể của chúng ta. Dâng thân thể có nghĩa là dâng hết tất cả những gì mà chúng ta có được. Dâng thân thể có nghĩa là dâng tất cả những gì quý nhất mà chúng ta có được. Ơn lành Chúa làm sao trả nổi? Chỉ nhận lãnh và bày tỏ lòng biết ơn. Đó là tinh thần mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi tối hôm nay. Cái dàn bài của sứ điệp buổi tối hôm nay giống như một bài thơ. Ơn lành Chúa làm sao trả nổi, chỉ nhận lấy và bày tỏ lòng biết ơn. Lễ tạ ơn là dịp để chúng ta trở về với gia đình. Lễ tạ ơn là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta. Trước hết là đối với những người xung quanh, những người mà chúng ta cảm thấy mình mang ơn. Nhưng mà cụ thể hơn là phải với gia đình của chúng ta. Nhưng mà trên hết tất cả, lễ tạ ơn là dịp để chúng ta trở về và tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng Chí Cao đã ban tất cả mọi điều tốt lành cho chúng ta. Bày tỏ lòng biết ơn nghĩa là chúng ta nhận lấy những gì Chúa đã ban cho chúng ta với tấm lòng biết ơn, với sự vui thỏa. Một đời sống đầu phục Chúa có nghĩa là một đời sống biết rằng Chúa ban cho chúng ta là những gì tốt nhất mà chúng ta có thể nhận lãnh được. Những gì Chúa ban cho chúng ta là những gì tốt nhất mà chúng ta có thể nhận lãnh được. Chúa ban cho chúng ta cuộc sống như thế nào, công việc như thế nào, gia đình như thế nào, vợ chồng như thế nào, con cái như thế nào, là những điều mà chúng ta phải biết rằng đó là điều tốt nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu Chúa cho chúng ta khác hơn một chút, có thể nó sẽ không tốt bằng. Nếu Chúa cho chúng ta đi một chiếc xe tốt hơn chiếc xe này mà chúng ta hiện đang đi, rất có thể chúng ta sẽ gặp một số điều gì đó không may mắn. Nếu Chúa cho chúng ta một cái căn nhà lớn hơn cái nhà mà chúng ta đang ở, rất có thể chúng ta sẽ có sự viếng thăm không mong muốn nào đó. Nếu Chúa cho chúng ta một cái công việc làm ít nhưng mà có tiền nhiều, thì rất có thể cuộc đời của chúng ta sẽ rẽ sang một hướng khác. Nếu chúng ta cho Chúa cho chúng ta một cái người chồng hay là một người vợ khác, thì có thể cái mái ấm gia đình của chúng ta sẽ khác. Chúng ta đã nghe điều đó nơi cái lời làm chứng lúc nãy. Nhận lấy, hưởng lấy với tâm lòng biết ơn Chúa và biết rằng đó là điều tốt nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Không đòi hỏi một cách vô cớ, không thắc mắc với Chúa tại sao. Đó là cái thái độ mà Chúa muốn nơi mỗi đời sống của chúng ta. Chỉ nhận lãnh và bày tỏ lòng biết ơn Chúa, rồi thì dùng cả đời sống của chúng ta để nói, để thuật lại về ơn của Chúa cho chúng ta. Có thể là môi miệng chúng ta ca ngợi Chúa, hay là môi miệng chúng ta nói về Chúa. Và tận hiến có nghĩa là chúng ta dâng đời sống của chúng ta và hầu việc Chúa bằng những việc gì đó rất là cụ thể ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thích sống bên một người vui vẻ hay là một người lúc nào cũng than phiền? Tất nhiên chúng ta thích sống bên một người lúc nào cũng vui vẻ. Chúng ta để ý xem, nếu chúng ta sống bên một người lúc nào cũng than phiền, cằn nhằn, oán trách, thở than, thì thường đó là những người có cái tinh thần vô ơn. Một người có tâm lòng biết ơn thì thường ít có than phiền, ít có cào nhào, ít có phàn nàn. Bởi vì người đó nhận biết những gì mà mình có, để ý những gì mà mình có với tâm lòng biết ơn. Còn người vô ơn thì không thấy những gì mình có mà chỉ thấy những gì mình không có. Phải không? Đó là điều nhắc nhở chúng ta buổi tối hôm nay. Đặc biệt trong mùa tạ ơn này, hãy trở về với gia đình và với đấng quan trọng hơn hết là chính Chúa của chúng ta. Có mối liên hệ tốt với Ngài. Thánh Kinh ghi lại một hình ảnh của một người con trai rời khỏi nhà cha của mình với cái túi tiền ở trong tay, giàu lắm, bởi vì cha là người giàu có và chia gia tài cho anh. Nhưng mà đi phương xa lâu ngày thì anh xài hết số tiền, và đến một lúc nào đó phải bị đói, khát, rách rưới. Và anh sực tỉnh rằng ở nhà cha ta, những người đầy tớ còn có ăn no hơn, mặc ấm hơn và sạch sẽ hơn. Và anh quyết định quay trở về với cha. Tôi không biết cái câu chuyện này nó xảy ra vào thời điểm nào, nhưng nếu ngày nay nó xảy ra thì tôi nghĩ chắc nó xảy ra vào ngày lễ tạ ơn. Chàng trai này quay trở về với gia đình và với cha của mình. Đây là dịp, lễ tạ ơn là dịp để chúng ta quay trở về với Chúa là cha của cả vũ trụ này, cả con người chúng ta. Bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa tiếp nhận lại chúng ta, và với cái lòng biết ơn Chúa, chúng ta tận hiến cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Xin Chúa nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta luôn nhận biết những gì mà Chúa ban cho chúng ta, luôn thấy từng điều mà Chúa ban cho chúng ta. Và giống như một lời của bài hát, đếm các ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Và nếu chúng ta mỗi ngày đếm ơn phước Chúa ban, nhận biết những gì chúng ta có là do Chúa ban, tận hưởng những điều đó, bày tỏ lòng biết ơn những điều đó, thì chắc chúng ta sẽ không có thời gian để làm những điều khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta trong buổi tối hôm nay. Amen.